trình Tiếng Thơ. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, bút danh Trảo Nha, quê ở làng Trảo Nha, xã Đại Lộc, nay là thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 tại quê mẹ ở làng Gò Bồi, thôn Tùng Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nổi tiếng tại phong trào thơ mới, Xuân Diệu được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, ông hoàng của thơ tình. Gần 70 năm có mặt với đời và hơn nửa thế kỷ dâng hiến cho thơ ca, Xuân Diệu đã để lại một di sản văn chương đồ sộ có giá trị lâu dài ở nhiều thể loại như thơ văn xuôi, phê bình nghiên cứu, báo chí, dịch thuật. Ở thể loại nào, ông cũng giành được những thành tựu lớn mang đậm dấu ấn riêng. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với một số bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Mở đầu chương trình là bài thơ Yêu của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng ngâm của Thu Thanh.
Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu, cho rất nhiều sống nhân chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ chẳng biết. Phúc gần gũi cũng như giờ ly biệt, tường trắng tàn hóa tà vời hồn tiêu. Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu, yêu là chết ở trong lòng một ít, họ lạc lối giữa sâu mù mịt, những người si theo dõi dấu chân yêu, và cảnh đời là sa mạc và tình ai là sợi dây vòng vịt. Yêu là chết ở trong lòng
quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Yêu của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng ngâm của Thu Thanh. Và sau đây là những cảm nhận của nhà văn Lê Hoài Lương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam về thơ của nhà thơ Xuân Diệu.
Chúng ta cũng nên quay lại một chút cái quá khứ, cái thời kỳ đó để mà thấy vì sao Xuân Diệu được mệnh danh là cái nhà thơ mới nhất trong phong trào thơ mới. Phong trào thơ mới là phong trào khi mà chữ quốc ngữ đã thịnh hành, báo chí văn chương thì rất là thịnh, mà không ai là dùng Hán ngữ để mà sáng tác nữa, tất cả các thế hệ hậu học đều thế. Thì thực sự mà nói có nhiều nhà thơ cũng rất tiên phong và rất giỏi giang, ví dụ như là Thế Lữ, ví dụ như Lưu Trọng Lư, nhưng mà vẫn ngôn ngữ của họ, cái cảm xúc của họ vẫn còn tìm thấy ở cái cõi thiên thai, ở một cái cõi xa vắng nào đó, thì Xuân Diệu khác. Đây là một cái bấu víu, một cái cách viên tựa cụ thể nhất mà trước đây cả hàng ngàn năm con người gần như là không thể nói tới, từ Đường Thi cho tới cái thơ Điền Ngẫu của cái thời thơ cổ điển vẫn cứ nói những cái gì đó của cái lập công lập danh, những cái thứ mang tính lý tưởng của phong kiến mà cái công hầu khanh tướng nó rất là đè nặng. Còn với Xuân Diệu thì ông ta trần thế một cách kỳ lạ, có thể nói như thế. Ông sinh ra trong một gia đình nho học nhưng lại lớn lên trong một cái môi trường là Tây học, tức là ông am tường cả hai, và có thể nói rằng là văn hóa Pháp, văn hóa phương Tây ấy, đã ảnh hưởng rất rõ đến Xuân Diệu. Và rất là nhiều nhà thơ thế kỷ 19, ví dụ như là Baudelaire, thì phải nói là nó ảnh hưởng rất sâu sắc tới cái nhận thức và tới cái tư tưởng nghệ thuật của Xuân Diệu. Và điều đặc biệt mà chúng ta nói rằng là ông tạo một cái luồng gió mới, tức là thơ của Xuân Diệu bám tựa hoàn toàn vào cái yêu đời, yêu sống và tình yêu. Tất cả những cái đẹp nhất, tất cả những cái mà đáng sống nhất, đáng lưu tâm nhất của trần thế đã được Xuân Diệu nêu bật. Có thể nói rất là nhiều nhà thơ của cái giai đoạn cũ khi đọc những cái bài thơ, những cái câu thơ của Xuân Diệu chưa hẳn là đã đồng ý. Nhưng khi mà cái phong trào Tây học mạnh lên và toàn bộ những tác phẩm của Xuân Diệu với hai tập thơ, Thơ Thơ và Gửi Hương Cho Gió là trong cái phong trào thơ mới 3245 ấy, thì rõ ràng là Xuân Diệu đã chinh phục hoàn toàn công chúng yêu thơ. Tới nhà phê bình, cái chủ soái phê bình lúc đó là Hoài Thanh đã mệnh danh Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình, và có thể nói rằng là nhà mới nhất trong các nhà thơ mới là trong cái bối cảnh như thế, một cái thay đổi như thế về cách nhìn và cách sống như thế mà Xuân Diệu là người tiên phong và thành công bậc nhất. Khi người ta mệnh danh Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình thì chắc chắn rằng tất cả các cái cung bậc, các cái khía cạnh tình yêu, yêu, nhớ, giận, hờn, rồi là cô đơn, rồi là tương tư, không có một cái cảm xúc cảm nào trong tình yêu mà không có trong thơ Xuân Diệu cả, và thậm chí không né tránh, được biểu hiện một cách hết sức là độc đáo. Cái bài Yêu mà chúng ta vừa nhắc tới thì có thể nói trước hết là ở cái yếu tố mà nó có cũng gần với, nó nói thay được cái số đông quần chúng. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Cái điệp ngữ này nó lặp đi lặp lại, và người ta biết rằng như chúng tôi nói lúc nãy, tức là Xuân Diệu có ảnh hưởng các thi sĩ Pháp, đó là thi sĩ Edmond Anacour, tức là viết trong cái bài thơ là Đi là chết ở trong lòng một ít, tức là bài Vĩnh Biệt Ca đó. Và trở đi trở lại cái điệp ngữ này thì Xuân Diệu viết hoàn toàn khác, ở khía cạnh tình yêu, chứ không phải là cuộc đi, cuộc rời ra khỏi một bổn quán, rời ra khỏi một duyên nợ, rời ra khỏi một kỷ niệm, tức là đi, bước chân đi là chết ở trong lòng một ít, là thi sĩ Pháp viết thế, nhưng mà với Xuân Diệu là yêu. Ở đây có thể nói này, tại sao chúng tôi nói là nó gần với số đông? Xuân Diệu lập luận, có thể nói bây giờ mà nghe cái lập luận đó thì nó cũng hơi là thấy có vẻ thiệt thà. Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu, cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết, ví dụ như thế. Nhưng mà cái này nó lại là cả đám đông đều thấy như thế, mà thường làm gì có cái cuộc tình đầu tiên là coi như là viên mãn, đi tới cái tròn trịa hạnh phúc, cho nên cái đổ vỡ là chuyện hiển nhiên. Còn bây giờ bảo là cho nhiều hay nhận nhiều thì cái cách nói như thế thì nó rất là bình dân và rất là giản dị. Và có thể nói rằng là cứ trở đi trở lại một cụm từ thôi. Yêu là chết ở trong lòng một ít, và không phải tự nhiên mà các nhạc sĩ đã là sáng tác từ cái dựa theo cái lời thơ của Xuân Diệu, và cho tới giờ người ta vẫn cứ hát bài hát này. Thì có thể nói bài thơ Yêu không phải là bài thơ hay nhất của Xuân Diệu, nhưng nó phổ biến để lý giải. Trong một bài thơ khác, Xuân Diệu từng tìm kiếm cái lý giải yêu là gì, làm sao định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Tức là cũng là một cách giải thích. Rõ ràng là khi mà con người đã được giải phóng, thì cái chuyện yêu người và yêu đời chắc chắn chúng ta rồi còn sẽ trở lại với Xuân Diệu trong cái tiếp theo, những cái bài thơ tiếp theo nữa.
Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng đến với bài thơ Đây mùa thu tới của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng ngâm của Thanh Đa.
Sần liêu điều hiu đứng chiều tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Với áo mơ phai loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rúa màu xanh, những luồng run rẩy rung rinh lá.
Chương trình Tiếng Thơ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.